ai có lòng thương xót như cha là đấng hằng thương xót, như cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của cha tuôn đổ qua trên con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Mặc. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Thưa chị em, khi ta buồn, ta làm gì? Khi ta buồn, ta làm gì? Khóc. Ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu? Cái bài gì đó, lưu thần nghĩa gì đó. Khi ta buồn, ta đi lang thang. Rồi bạn thì nói ta buồn, ta khóc. Rồi khi mình lo, mình làm gì? Lo thì làm gì? Hả? Lo thì làm gì? Sợ. Khi lo thì sợ, khi buồn thì khóc. Biết làm sao để mà giải quyết cái buồn, cái lo, cái sợ ấy. Nếu mà bạn tìm, bạn thử tìm cho tôi trong 3 bài đọc bạn vừa mới nghe, bài đọc 1, bài đọc 2 rồi tới bài tin mừng, có tìm được cái cách giải quyết là lúc mình buồn, lúc mình lo, lúc mình sợ thì ta nên làm gì và ta phải làm gì? Vì nếu bạn không tìm được cái đó thì cuộc đời của bạn coi như là tiêu rồi. Đọc lời Chúa, đọc hoài mà đến lúc mình buồn thì làm sao bây giờ? Đến lúc mình lo thì làm sao bây giờ? Đến lúc mình sợ tôi nhớ chú ý gầm bạn. Hả? Làm gì, làm sao để hết buồn, hết lo, hết sợ? Hoặc là trong lúc bạn buồn, bạn lo thì bạn làm cái gì? Lúc nãy tôi hỏi là hỏi về phương diện tự nhiên. Con người tự nhiên, ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu? Hoặc là ta buồn thì ta khóc. Có người khóc mà tôi thấy lại khóc lại ra cười. Khóc sao? Tại vì chồng của cô thì là mừng, anh mừng, anh lấy cái chị vui, lúc mà vui mừng thì sướng. Nhưng mà lúc mà chồng chết thì cứ ô anh ơi hôm nay anh chết mừng ơi là mừng. Sao kỳ vậy ta? Người ta bảo sao cái bà này bà khóc chồng của bà sao bà lại mừng? Ô anh ơi anh ơi anh ơi anh hôm nay anh đi mất rồi, anh chết rồi, anh lìa cõi đời này, ô mừng ơi là mừng. Sao kỳ vậy là sao? À thì chồng bà tên là mừng. Vậy thì vậy chúng ta trở lại chuyện của mình. Khi mình buồn, khi mình lo thì mình làm cái gì? Về phương diện siêu nhiên, về phương diện của những người có đức tin. Còn tự nhiên thì người ta buồn, người ta lo lang thang, người ta có khi thì mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Bài gì đó phải không? Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Không lẽ vậy sao? Đây là của những người không có lòng tin. Còn bây giờ các bạn, các ông, các bà, các anh, các chị đây này, bây giờ mình buồn, mình lo, mình sợ. Mà cuộc đời này ai chưa có bao giờ biết buồn giơ tay? Ai chưa bao giờ biết buồn giơ tay? Ai chưa bao giờ biết lo giơ tay? Ai chưa bao giờ biết sợ giơ tay? Có, chỉ có người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Có người say không biết buồn. Thế còn chúng ta bây giờ đang tỉnh hết, đang tỉnh táo như thế này mà hỏi một câu là bây giờ tôi đang buồn, tôi đang lo, đang sợ. Vậy thì tôi là người có lòng tin, tôi là người con cái của Đấng nhiều lòng thương xót. Vậy mà tôi không biết làm sao à? Hả? Không biết làm sao à? Rồi, bé vẽ vô tay trước. Hả? Con, có làm gì bây giờ con?
Dạ ăn.
Mày ngon lành. Hay thiệt. Lên đây con. Ồ, mình được câu trả lời có lý à, có lý à con. Con rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên Tú.
Tú mấy tuổi rồi?
Dạ, 6.
Tú học lớp mấy?
Dạ, con học lớp 1.
Rồi, Tú có đạo không?
Dạ, có.
Rồi thì khi buồn Tú làm gì?
Dạ, chơi với mấy bạn.
Khi buồn thì chơi với mấy bạn. Rồi khi mà sợ thì Tú làm gì? Sợ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều sợ. Người ta sợ đó làm gì, làm gì?
Dạ buồn chơi với ba mẹ.
À sợ thì về chơi với ba mẹ, buồn thì chơi với bạn, sợ về chơi với ba mẹ. Hôm nãy con nói là gì đó, con buồn thì con ăn cái gì đó, có phải không? Nãy con nói gì con buồn là thì con làm gì?
Dạ chơi ba mẹ mấy bạn.
Có ăn không?
Dạ có.
Có đọc kinh không?
Dạ có.
Có cầu nguyện không?
Dạ có.
Rồi cầu nguyện sao nào? Đang buồn như vậy làm dấu đọc kinh cầu nguyện cho coi đây, làm dấu.
Cha và con và thánh thần, amen.
Cầu nguyện, đúng con buồn quá.
Chúa ơi con buồn quá.
Con làm gì giờ? Hay không? Hay quá, hay là hay. Hay không chỗ nào chê hết. Hay là hay quá. Hay là hay ghê. Hay không chỗ nào chê hết. Thì chúng ta thấy Chúa dùng mấy đứa bé để thay lời muốn nói, để nói với chúng ta những cái chân lý rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên, nhưng mà rất thật thưa anh chị em. Khi con buồn, con ăn, được không? Được. Có dễ hay không? Dễ không? Khó hay dễ? Ngoài kia dễ hay khó? To lên, dễ hay khó? Khó. Mình buồn, mình không muốn ăn nữa. Không ăn, không ngủ mà. Thấy không? Suốt đêm không ngủ bên tách cà phê đen, chúng ta ôn chuyện đời. Buồn không ăn được thưa anh chị em, ăn nó không tiêu. Cho nên nếu mà buồn mà mình ăn được, đó là một liều thuốc bổ. Thấy không? Ăn được, ngủ được là tiên. Không ăn, không ngủ, mất tiền thêm lo. Vậy mà đứa bé nó bảo với chúng ta là khi buồn thì ăn. Rồi, bữa tối nay về làm được chưa?
Làm đi, thử coi. Mà mình khi mình ăn mà như đứa bé đó, mà buồn mình ăn được cái hồn nhiên, đó là sự phó thác, đó là tín thác, đó là tâm tình của Faustina, đó là tâm tình của mẹ Maria, cứ hoàn toàn phó thác cho Chúa. Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, Chúa cứ làm cho tôi như những gì Chúa muốn, còn bây giờ tôi ăn. Được không? Đấy. Rồi thứ hai nữa, khi mà buồn, khi mà lo con đi chơi với bạn bè, một cái chân lý nữa. Thường khi ta buồn là ta vào phòng, ta đóng cửa lại, ta vào phòng một mình với mình thôi, không muốn nói chuyện với ai. Mẹ hay là em có gọi xuống ăn cơm cũng không thèm ăn, không buồn ăn, khách đến cũng không thèm tiếp. Thế thì khi con buồn, con chạy chơi với bạn bè, đó làm đi, đó là hồn nhiên, đó là phó thác đấy. Vì biết đâu những người bạn ấy là những người mà Chúa gửi đến cho mình, biết đâu những người bạn ấy là những sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria một cái tin vui vượt hơn cả những gì dám mong ước, dám đợi chờ. Biết đâu những người bạn ấy lại là thiên thần, là sứ thần mà Chúa gửi đến cho mình. Thay vì mình buồn, mình vô phòng, mình đóng cửa lại rồi ngồi gặm nhấm nỗi buồn, cứ ngồi vân mân mê cái nỗi buồn của mình, thì thay vì như vậy, mở lòng ra, mở cửa phòng ra, chạy chơi với bạn bè. Tuyệt vời không thưa các bạn? Tuyệt vời không? Tuyệt quá đi chứ. Mấy đứa bạn nó gặp mình, nó bảo ôi sao mình buồn quá vậy, cho đứng hộ đứa con mình vậy. Còn đây, nó buồn, nó lao vào, nó chơi với bạn. Quá hay. Chúa dạy chúng ta một điều quá hay mà nhiều khi ngồi phải vắt óc ra, nãy giờ các bạn phải ngồi suy nghĩ coi là triết lý hay là giáo lý hay là tâm lý hay là cái gì duy lý, đủ mọi thứ lý. Con bé này chẳng lý lẽ gì cả, có sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy, và làm. Buồn chơi với bạn bè, được không? Được không? Rồi thứ ba, khi con lo, khi con sợ, con chơi với bố mẹ, chạy về với bố với mẹ. Chúng ta có một chỗ nương ẩn, chúng ta có một mái ấm gia đình, mà nhiều khi các bạn buồn lại bỏ gia đình, lao vào trốn ăn chơi. Sai rồi. Cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Đó là một cái cám bẫy, cám dỗ, mà cái cạm bẫy của ma quỷ. Là khi ta buồn, khi ta lo, thay vì ta ở nhà với cha, với mẹ, gia đình của mình, có thể cùng chia sẻ, có thể cùng ăn, có thể cùng uống, có thể cùng nói chuyện với nhau. Và gia đình là cái thành trì bảo vệ ta, gia đình là cái thành trì gìn giữ ta. Lúc mà mình có vấn đề, có ai ngó ngàng gì đến mình. Lúc mình vui, bạn bè nó âu đến, phải không? Nhưng mà lúc mình xa cơ thất thế rồi, lúc mình thất nghiệp, lúc mình thất tình, lúc mình thất bại, lúc mình thất bát, thì bạn bè nó bỏ. Vậy thì quay về với gia đình, với cha, với mẹ, để mà làm cái gì? Làm cái điều thứ ba mà con bé đó nói, để mà cầu nguyện với Chúa. Mà cầu nguyện làm sao? Cầu nguyện là nói với Chúa cái gì đang có trong lòng mình. Nói với Chúa như là một bạn, như là một người bồ, như là một người yêu, như là một người anh, như là đứa con nói chuyện với bố mẹ. Mẹ nó nói sao? Chúa ơi, con buồn. Chúa ơi, con buồn quá hả? Sao nữa? Biết làm gì đây? Chúa ơi, con buồn quá hả? Biết đây. Mình nói với Chúa như vậy thực sự là đúng quá rồi. Buồn quá, biết làm cái gì bây giờ? Chúa ơi, con buồn quá, biết làm cái gì bây giờ? Chúa bảo không làm cái gì hết, càng làm càng chết, càng làm càng sai. Tại vì mình đang buồn, gọi là cái tâm thần nó bấn loạn, cái lý trí nó không còn sáng suốt nữa. Lúc đó ta đang bị cảm xúc nó chi phối mình. Cái buồn nó làm cho mình không còn đủ bình tĩnh nữa. Cái buồn nó làm cho mình không còn đủ sáng suốt nữa. Cho nên tốt hơn hết, buồn là không làm gì hết. Biết làm gì giờ? Thì chạy đến với Chúa, ngồi nói chuyện với Chúa. Biết làm gì giờ Chúa? Thì ngồi đây nói chuyện với ta. Đến đi kể ta nghe.
trời ơi, anh quen cái thằng đó tưởng nó ngon lành gì đâu, bây giờ con mới biết là cái thằng đó là thằng hống ra cái gì hết Chúa. Vì sao rồi, nó bỏ con rồi? Không sao con, nó bỏ con, còn có người không bỏ con, còn người vẫn theo đuổi con. Chúa, thằng nào? Thằng hàng xóm hay là thằng Việt Kiều? Thằng nào nó theo đuổi con? Có một tên, con ghê lắm mà, đâu nó cũng theo. Có Chúa? Có. Đó nó làm sao? Đó nó đàng hoàng lắm. Đó nó làm sao? Đó nó đạo đức lắm. Đàng hoàng đạo đức ở Chúa. Trời được. Thằng đó nó làm sao? Đó nó thương còn lắm. Nó thương cỡ nào? Chết thì chết, nó vẫn cứ thương còn. Còn có phản bội nó vẫn không phản bội con. Còn có đi với người khác, nó vẫn cứ đi theo con. Chúa, nào đó Chúa? Chúa nói là con biết nào mà nó ngon quá vậy? Đó là người yêu lý tưởng đó Chúa. Con đi theo đó. Nó mà đến nó hỏi con đi theo nó. Trời, nó hỏi con hoài mà con đâu có thèm trả lời. Nó thăm con hoài mà con cứ đóng cửa lại mà. Nó chờ con mòn mỏi ngày này qua ngày khác mà con đâu có thèm ngó ngàng gì tới. Sao con kỳ vậy Chúa? Đứa đạp nào? Anh nào vậy Chúa? Anh nào? Anh nào? Ta được như còn ai? Chúa nói đây anh Giê-xu đây, thầy Giê-xu đây, đây bạn Giê-xu đây. Bao nhiêu lần bạn buồn, bao nhiêu lần bạn lo, bạn đi bạn uống rượu, bạn đi bạn vào quán bar, bạn đi bạn nhảy cho nó quên sầu. Nhưng mà nhảy xong, uống rượu xong, nó sầu nó càng sầu hơn nữa. Mà tôi ngồi tôi chờ, bạn đâu có đến đâu. Tôi gõ cửa phòng bạn, bạn đâu có nghe đâu. Tôi đến tận trái tim của bạn mà bạn đâu có chịu mở ra đâu. Đó, tôi đó, Giê-xu đó. Người yêu bạn, si mê bạn, người mà bỏ hết tất cả mọi thứ mà đến đây ở với bạn. Ngai vàng tôi cũng chẳng thèm, quyền cao chức rộng tôi cũng chẳng ham. Tôi chỉ cần bạn yêu tôi thôi là tôi vui lắm rồi. Tôi chỉ cần bạn mở lòng ra đón nhận lòng xót thương của tôi thôi là tôi vui lắm rồi, là tôi hạnh phúc lắm rồi. Nào, bạn có làm được như vậy hay không? Bạn làm như thế nào? Ta thử hỏi một trong những bạn ở đây coi, bạn đã làm như thế nào, đã gặp gỡ được Chúa như thế nào? Bạn lấy được không? Rồi chúng ta cho chàng hoa tay gặp gỡ người bạn này. Bạn thử hỏi coi là bạn đã gặp được Giê-xu chưa? Bạn đã biết được Giê-xu chưa? Bạn đã được như Đức Maria, như Đức Maria, bạn đã mở lòng ra với Chúa mà nói rằng linh hồn tôi vui mừng hân hoan trong Chúa chưa? Bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi và làm gì, từ đâu đến?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con Cecilia Nguyễn Thị Ánh Ngọc, con đang sống tại Nhật ở thành phố Osaka, giáo xứ Sonoda.
Vâng. Bạn là bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ, con 45 tuổi. Con ở bên đó con làm hãng điện tử của Mitsubishi á cha. Con ráp máy camera gắn trên xe điện á cha.
Dạ. Rồi, chúng ta chào bạn ấy một tràng pháo tay. Thì bạn này chia sẻ cho mọi người bạn đã được gặp người tình Giê-xu như thế nào, người tình giàu lòng thương xót như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con trước kia con vô cùng tội lỗi. Con đến Nhật được 18 năm thì con chỉ xưng tội có một lần thôi. Rồi con đi lễ, con chỉ là đi cho có lễ thôi. Tối con đi ngủ con không bao giờ đọc kinh hết. Con cũng không làm dấu tạ ơn Chúa. Đến khi con chỉ biết nghĩ tới tiền, con cứ lo làm kiếm tiền thôi. Đến khi mà Chúa cho con biến cố thì con đau khổ quá.
Chia sẻ cho mọi người cái biến cố gì xảy đến là bạn phải đau khổ như vậy.
Dạ, đó là chồng con phản bội con, đi kiếm người đàn bà khác. Khi mà con biết được, con đau khổ lắm. Con không biết kêu có ai cầu cứu con. Ở Nhật khô khan mùa lạnh lắm cha, một tuần chỉ có một thánh lễ thôi. Chung quanh con không có người thân nào, con có một mình con ở Nhật. Chồng con với hai đứa con của con là người thân duy nhất của con. Khi mà chồng con phản bội con, lúc đó con đau khổ lắm, con bế tắc vô cùng, con không có ai để cứu con cứ ra sau hè nhà con ngửa cổ lên, con kêu trời ơi, ông trời ơi. Lúc đó con cũng chưa biết đến Chúa nữa. Cứu con đi, nếu con tội lỗi xin tha thứ cho. Thế rồi, như được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho con mới chạy đến nhà thờ. Con chỉ biết đọc kinh kính mừng lạy cha, năm sự vui mừng sáng thương, con cũng không thuộc. Mỗi một lần con ngắm một mừng thì con lại mở điện thoại ra, con coi trong điện thoại con đọc. Thế rồi cái mỗi ngày con cứ xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, để con biết cầu nguyện. Rồi con xin Chúa ơi, con cứ van xin mỗi ngày, con cầu khẩn, con khóc lóc, con xin Chúa cho con một cơ hội đi để con chuộc lại tội lỗi của con. Thế rồi trong thời gian đó Chúa đã cho con, đêm con ngủ con nhận Chúa cho con thấy được tất cả những tội lỗi của con, đó là tham lam, ích kỷ, giận hờn, ghen tuông, ganh tị, con có đủ tất cả. Từ đó thì con mới nhận ra được tội lỗi của con. Rồi khi mà con bế tắc, con không biết kêu ai, con mới chia sẻ với một người bạn của con là người Phật giáo. Thì bạn con mới cho con, mở cho con cái trang web của Phật tử á cha. Thì Phật tử họ cũng giảng về đời sống, phải sống cho tốt á. Thì khi đó con mới nghĩ chứ, bên Phật có thì chắc bên công giáo mình cũng có. Thì con mới gặp người bạn công giáo, con lại chia sẻ, con nhờ bạn con cầu nguyện. Thì bạn con mới nói là nếu vậy á, thì về nghe lòng thương xót Chúa đi. Rồi con mới hỏi lòng thương xót Chúa là gì. Thì bạn con nói là lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, cha làm lễ, cha cầu nguyện cho rất là nhiều người được ơn, khô khan nguội lạnh tới cỡ nào cũng được ơn quay trở về. Thế rồi con mới hỏi cái tựa đề là gì. Thì bạn con nói CD lòng thương xót Chúa. Con hỏi là cha dâng lễ ở đâu, thì bạn con chỉ cho con là ở nhà thờ Chí Hòa. Thế rồi con về, con mới nghĩ chứ vậy thì chắc cũng giống như thôi. Con mới vô, con bấm vô là lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa. Thế là như là Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Con mở lên, con thấy con hàng ngày, từ đó là hàng ngày con cứ nghe, con nghe suốt từ sáng khi con mở mắt ra đến khi con ngủ. Con ngủ con cũng nghe, ngày nghe đêm con cứ nghe, ngày này ngày kia con không bao giờ ngưng. Thế rồi dần dần Chúa soi sáng cho con, Chúa đánh động lòng con. Con được ơn, con nhận biết những tội lỗi của con, và con đã biết mở lòng ra. Con chia sẻ làm bác ái, rồi con loan truyền lòng thương xót Chúa cho chị bạn của con. Con chia sẻ cho chị cũng là một người khô khan nguội lạnh lắm. Chị nói này, chị nói với con á, trước kia chị nói với con không cần đi lễ, trong lòng mình không phạm lỗi là được rồi, mình đến nhà thờ mà không có tâm hồn, mình không có dâng lên Chúa thì cũng vô ý nghĩa. Thế rồi khi con chia sẻ cho chị cái hoàn cảnh của con, và con chia sẻ với chị, con nói chị ơi, em được Chúa, lòng Chúa thương xót cho nên em mới được như vậy, chứ không thì em bế tắc lắm, em cũng xém nữa làm chuyện dại dột. Thật sự con cũng hai lần xém làm chuyện dại dột đấy cha, nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà con đã được bình an. Rồi con chia sẻ cho chị bạn đó, và chị đó chị cũng được ơn, chị cầu nguyện cho gia đình chị. Bên chồng chị là người Phật giáo, thì chị chia sẻ cho gia đình bên chồng chị, thì bây giờ bên gia đình chồng, bố mẹ chồng chị cũng hằng ngày cũng nghe lòng thương xót của Chúa. Rồi bây giờ chị, đức tin của chị còn mạnh hơn con nữa cha.
Hallelujah. Chúng ta thấy quá tuyệt vời phải không ạ? Quá tuyệt vời. Một người mà sang bên Nhật 18 năm chỉ duy nhất một lần đi xin tội rước lễ thôi. Một lần, một người mà 18 năm qua bên Nhật chỉ lao đi tìm tiền thôi. Không biết đến Chúa, không biết đến cái gì cả. Đến lúc mà Chúa phải ra tay, có một biến cố ở trong đời sống gia đình, để cho mình thấy cái đau khổ của người bị phụ tình, bị người yêu ruồng rẫy nó đau như thế nào. Mà ngay cả lúc đau như vậy đấy mà chỉ biết ra đằng sau, ngửa mặt lên mà kêu ông trời ơi, không còn một cái ý niệm Chúa mẹ gì trong đầu mình. Ta thấy thì cái người mà ruồng rẫy chị ấy, chị ấy đau như thế nào, thì cái người tình Giê-xu mà nãy tôi nói, chắc lúc đó ngày đau lắm. Trời ơi, có mỗi tên của tôi mà nó không gọi, nó không còn nhớ để nó gọi, nó ngửa mặt lên nó gọi trời ơi, ông trời ơi cứu tôi. Mà nó có biết đâu rằng tôi đang ở trong trái tim của nó, tôi là Giê-xu đây, tôi là người giàu lòng thương xót đây, tôi yêu thương nó. 18 năm nay nó có thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu, mà 18 năm nay nó vẫn khỏe mạnh, nó vẫn đi làm nhiều tiền như vậy, vẫn đầy đủ như thế, mà nó không ngó ngàng gì đến tôi cả. Bây giờ nó mới biết thế nào là nỗi đau của kẻ bị thất tình, của kẻ bị tình phụ. Người yêu của nó, người chồng của nó phụ nó đau như thế nào. Thì bây giờ chắc là nó biết rằng trái tim của tôi phải tan nát ra như thế nào khi mà cái lúc đau khổ nhất, lúc mà tôi đang ở bên nó nhất, thì nó gọi ông trời ơi. Đức Giê-xu đâu có buồn giận chúng ta đâu, Ngài buồn, Ngài thương chúng ta vì Ngài vẫn ở với mình mà mình không biết, không nhận ra. Lòng thương xót vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ, vẫn trung trinh đợi chờ, như là người thiếu phụ nam xương đứng ôm con đợi chồng đến mức độ mà hóa đá ra. Đức Giê-xu đứng nhiều lòng thương xót, vẫn giang tay trên thập tự hơn 2.000 năm nay, không phải hóa đá, không phải hóa gỗ, không hóa gì cả, vẫn Giê-xu sống động ấy, giang tay máu vẫn chảy ra, nước vẫn chảy ra để yêu thương, để tha thứ cho ta. Và tạ ơn Chúa, người chị em của chúng ta đã quay trở về với Chúa. Mà tôi thấy một cái điều anh chị em mình cũng nên để ý là cái lúc chị ấy đau, chị ấy tìm đến một người Phật giáo, mà người Phật giáo ấy biết giới thiệu trang web về Phật tử, về Phật giáo cho người Công giáo. Này, hỏi các bạn, khi người ta đến với bạn, bạn có biết hoặc biết rồi bạn có dám mạnh dạn giới thiệu trang web lòng thương xót Chúa cho người ta không? Hay là ô thôi đi nhậu đi, ô đi bà đi, hát karaoke để cho nó đỡ buồn, ôi quên nó đi, tao giới thiệu cho thằng khác. Thử hỏi, người Phật tử mà người ta còn biết giới thiệu về trang web Phật giáo cho một người Công giáo đang có chuyện buồn ấy, thế mà chúng ta ngày hôm nay, những người Công giáo, những con cái của lòng thương xót, những con cái của mẹ Maria, khi người bạn mình, gia đình mình có vấn đề, có chuyện buồn đấy, có cái lo ấy, câu hỏi tôi đặt ban đầu đấy, mà bạn có giới thiệu trang web nào đấy, tôn giáo nào cho người ta không, trang web mẹ Maria, trang web lòng thương xót cho người ta hay không? Tạ ơn Chúa, vẫn có người làm chuyện đó, là một người Công giáo khác, đã giới thiệu cho chị ấy, và chị ấy nghe, ngày nghe đêm nghe suốt và nghe suốt. Nhờ đó mà chị tỉnh ngộ, nhờ đó mà chị ấy quay trở về, và một khi quay trở về, chị mạnh dạn đi loan báo cho người khác trang web ấy về lòng thương xót. Hallelujah. Rồi kể tiếp ân huệ mà Chúa ban cho gia đình của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con của con á, con có hai cháu trai, thì cháu thứ hai á, khi trước khi mà con gặp biến cố này thì con của con bị tai nạn đụng xe á cha. Đụng vào xe hơi mà con của con á, nó văng lên cái kiếm xe đằng trước, chỗ người ngồi lái xe, kính xe bể nát ra hết luôn. Rồi con của con nó mới té xuống, nó đập đợt, nó lăn xuống đất thì nó bất tỉnh. Thì khi đó người ta kêu cảnh sát đến, thì cảnh sát con của con nó bất tỉnh thì xe cứu thương đến. Khi mà cảnh sát mà tìm được số điện thoại rồi mới liên lạc về nhà con, kêu con ra, kêu vợ chồng con ra. Thì con nó, lúc đó nó còn bất tỉnh. Khi nó tỉnh xong cái mới chở đến bệnh viện. Thì đến bệnh viện nó chụp hình chụp phim hết tất cả thì không có bị sao hết. Trên mình mẩy nó kiếng miễn chai nó dính đầy mình hết nhưng mà không bị sao hết cha. Rồi khi mà nó thì đi bệnh viện xong xuôi rồi mới đến cảnh sát để trình báo. Thì con của con á, con có hỏi là con có nhớ lúc mà bị như vậy thì như thế nào hay không. Thì con nó nói là con không nhớ. Con nói là con ráng nhớ đi chứ không thôi là phải đền cho họ nhiều lắm. Thì con nói là nếu mình nói dối á, mình mắc tội, mình không được nói dối. Thì nó nói là thôi cứ nói là không nhớ. Thế rồi ra cảnh sát thì khai với cảnh sát là con nói là không nhớ. Nhưng phía bên kia một phần thì con nghĩ thôi á, bên đó là xe hơi, bên mình là xe đạp, thì bên xe lớn đương nhiên là phải nặng hơn. Ai cũng nghĩ vậy hết cha. Thế rồi con của con cũng khai là tôi không nhớ. Nhưng bên kia thì họ lại nói là họ không có lỗi, bên đây là lỗi 100%. Thế là con phải đền cho họ 10.000 đô cha, đền cho họ chiếc xe mới luôn. Con mới lúc đó con cũng chưa nhận ra được, con chỉ biết là chắc là Chúa cứu thôi, chứ bị như vậy đập đầu từ trên văng xuống bất tỉnh như vậy mà trên mình không bị thương tích gì hết. Con mới điện về cho mẹ con xin lễ tạ ơn cho con, đó là ơn gia đình con được.
Hallelujah. Rồi bên Nhật thì con cho biết là những sinh hoạt về lòng thương xót Chúa như thế nào thì con loan truyền cho mọi người biết ra sao.
Dạ, ở Nhật thì khô khan lắm cha, không, họ không có sùng kính lòng thương xót Chúa đâu. Khi mà con cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi á, thì con mới mời những người ở gần chỗ con, với lại có mấy sơ trẻ mà được giáo xứ chỗ con mời qua về đây chọn để qua bên đó đi tu á, thì con mời đến nhà con chơi. Con mới nói là con ước ao lập một nhóm lòng thương xót Chúa tại nhà con, để những người Việt Nam ở đây đến cùng nhau cầu nguyện. Thì mấy sơ đó mới về nhà dòng ở trong nhà thờ kể lại cho các sơ Nhật nghe. Thì các sơ Nhật mới nói nếu vậy thì thôi, các sơ cho giờ cầu nguyện mỗi một tuần có một ngày là thứ bảy 3 giờ chiều ở trong nhà dòng, ở trong nhà thờ, thì kêu con đến đó cùng nhau cầu nguyện ở đó tốt hơn. Thì cứ mỗi một tuần thứ bảy chiều thứ bảy 3 giờ thì con vô đó con cầu nguyện cùng với các sơ. Và khi trước khi dâng lời cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con dâng lời cầu nguyện giống như con bắt chước cha, con nghe ở trong giờ cầu nguyện của cha cầu nguyện cho các bệnh nhân, rồi những người khô khan nguội lạnh và những gia đình đang là sống trong đau khổ đó, thì con cũng cầu giống như vậy. Rồi con lan truyền ở nhà thờ chánh tòa ở Osaka, bởi vì một tháng chỉ có một thánh lễ tiếng Việt thôi. Thì cái ngày đó những người mà sinh viên ở Việt Nam qua đó cha đến dự lễ, con đều chỉ cho họ là về mở trang web Muối Cho Đời á để nghe lòng thương xót Chúa đi. Tại vì ở bên đây mình khô khan lắm, mình cần phải nghe đến lòng thương xót Chúa, chứ không thì mình sẽ mất đức tin đấy. Thì con loan truyền như vậy.
Hallelujah. Cảm ơn con rất là nhiều. Một người Việt Nam ở bên Nhật rất là hiếm người Công giáo mà còn mạnh dạn làm như thế. Tha thiết kêu mời anh chị em, chúng ta mỗi người ý thức được cái vai trò của mình, trở thành Gapen đi loan tin mừng cho những Maria khác. Gapen đến thăm viếng những Maria khác, loan tin mừng rằng có một đấng giàu lòng thương xót thương bạn lắm. Cho gửi con CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, đây là vôn 20, có tất cả là 19 vôn rồi, đây là vôn 20 với chủ đề là mẹ lòng xót thương, vì đây là đang là trong tháng 10, tháng mình côi với chủ đề đó. Con về rồi có thể con copy ra, hay là nếu con cần thêm thì cho gửi thêm cho các bạn. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số tháng 8 vừa rồi, mỗi tháng có một cuốn, không có được nhiều, thì con về con copy ra, hoặc anh chị em có thể lấy ở trên mạng xuống để mình copy ra in gửi tặng cho những người khác, để chúng ta trở thành những thiên sứ Gabriel loan báo tin vui, tin mừng cho những Maria còn đau khổ, còn buồn phiền, còn chán nản, còn thất vọng, còn thất tình, còn thất nghiệp, còn thất bại, rằng có một đấng vô cùng quyền năng và giàu lòng thương xót, rất đẹp, rất dễ thương, đang đón chờ bạn như lúc bạn buồn, bạn lo. Đấng ấy mang tên là
Giê-xu. Hôm nay con rất cảm tạ Chúa. Con cảm ơn cha bài chia sẻ hôm nay, cha giảng đúng với tâm trạng của con. Chắc con nghĩ chắc là hôm nay cũng là lần đầu tiên con tham dự với thánh lễ của cha với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con nghĩ đây là chắc ý của Chúa, cho nên con tạ ơn Chúa, cảm ơn.
Giờ còn bạn nào muốn trở thành những Gapien đến để loan báo tin vui, tin mừng cho những Maria khác, bạn được không? Rồi chúng ta cho chẳng lần thôi bạn này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Nghe, con ở giáo xứ Tân Bình, huyện Trồng Vom, tỉnh Đồng.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ con 42 tuổi, con bán thịt heo.
Bán thịt lợn hay thịt heo?
Dạ, thịt lợn hay thịt heo cũng vậy.
Rồi chúng ta chào người bán thịt. Con chia sẻ cho mọi người biết là con đã được Chúa đụng chạm đến con, lòng thương xót Chúa đến với con như đến với mẹ Maria như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, hôm nay con đứng đây con lên làm chứng cho Chúa, là làm chứng cho em dâu của con. Thưa cha, thì cách đây 2 tháng em con nó bị bệnh thế lắm.
Em con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Maria Nguyễn Thị Liên, 33 tuổi, ở giáo xứ Tân Bình luôn. Thế là em con nó bị bệnh thế là đi lên nhà thương Thánh Tâm, thì đi để con kể cho, để đi lên nhà thương Thánh Tâm, thế là từ hôm thứ năm cho đến thứ bảy, thế bác sĩ cho về, thế bác sĩ bảo em con là bị bệnh suy tủy, bệnh đấy chỉ có chết thôi chứ đâu có bao nhiêu tiền mà đâu có chữa được. Thế em con mới buồn, kể gia đình nhà con cũng nghe cái tin vậy thì ai cũng buồn, ai cũng khóc hết. Thế em con mới nói con là chị ơi, chị có quen số điện thoại của cha Long không, thì chị nhắn tin cho cha hộ em, chứ không thôi em sợ lắm. Thế hôm tối thứ bảy con mới nhắn tin cho cha thì cha sẽ trả lời. Xong bắt đầu em con thì bác sĩ thứ bảy là bác sĩ cho về, thế sáng thứ hai thì bác sĩ cho đi bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lúc đấy em con nó lên khám thì cỡ khoảng 11 giờ con gọi điện cho em con bảo chưa biết kết quả gì hết. Thế lúc cỡ 11 giờ rưỡi em con gọi điện cho con là chị ơi, Chúa cứu em rồi, chị cảm ơn cho cha đi. Em không có bị bệnh suy tỉ nữa, con cũng cảm ơn Chúa và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho em con cảm ơn cha.
Hallelujah! Tỏ lên anh chị em một cái tin vui như vậy mà không biết tạ ơn Chúa à? Hallelujah! Hallelujah! Mình tôi thấy ở ngoài các anh chị vẫn chưa có biết tạ ơn Chúa. Mình phải mạnh dạn để mình tung hô như Đức Maria, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi
Chúa là dù vậy đến muôn đời. Sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
À, thưa anh chị em, chúng ta phải trở thành những Gabriel như vậy, đi loan báo cho mọi người những cái tin vui. Dù rằng Chúa không ban trực tiếp xuống cho mình, nhưng ban xuống cho người thân của mình, cho cô em dâu của mình, chả lẽ mình không có lý do để mà tạ ơn Chúa hay sao? Hay là cứ gì phải mình rồi mới tạ ơn Chúa, mình rồi mới tung hô Chúa, mình rồi mới làm chứng cho Chúa? Chúng ta phải nhìn chung quanh để ngắm thấy điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời mỗi người chúng ta, thấy những điều kỳ diệu Chúa làm với những người thân yêu của chúng ta, thấy những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện trong cái vũ trụ này, như là các tông đồ, như là các tông đồ cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, rồi các tông đồ mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng. Nhưng mà mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng như thế nào, thưa anh chị em? Trước khi được cái ơn mạnh dạn ấy, mạnh ấy, can đảm ấy làm chứng, như là hai người chị em của chúng ta, một người bên Nhật, một người mãi Long Thành đến đây, thì các tông đồ đã cùng nhau họp lại với Đức Maria để mà cầu nguyện. Chứ không phải họp nhau để mà nhậu, họp nhau để mà tám, họp nhau để mà chè chén say sưa, họp nhau để mà cờ bạc, nhưng mà họp nhau lại để cầu nguyện. Trong lúc căng thẳng, trong lúc khó khăn, trong lúc thử thách, họp nhau lại để mà cầu nguyện. Và khi cầu nguyện như vậy thì Thánh Thần xuống trên Đức Maria, xuống trên các tông đồ, Thánh Thần xuống trên họ, như là trong bài đọc 2, để Thánh Thần cầu nguyện thay cho chúng ta. Cầu nguyện vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, thì Thánh Thần sẽ cầu nguyện bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Và chính nhờ Thánh Thần ấy mà khi cầu nguyện với Thiên Chúa, ta không còn thấy Chúa là một đấng xa lắc xa lơ, như là một ông chủ mà chúng ta là người nô lệ nữa, mà Chúa lúc đó như là một người cha mà mình có thể gọi Abba cha ơi. Mình có thể gọi Abba cha ơi, gọi Chúa là cha của mình. Ba ơi ba, con buồn lắm, con không biết làm gì giờ hết ba ơi. Cầu nguyện với Chúa là cha của mình. Ba ơi, con biết ba thương con lắm, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh nó khó khăn quá, con giải quyết cách nào đây ba ơi? Mình được gọi với Chúa là người cha của mình, là bố của mình, tại sao ta không đến với Ngài mà ta chạy đi tìm những cái gì khác khi ta buồn, khi ta lo, khi ta sợ? Và như Đức Trinh Nữ Maria bối rối, hoang mang, hoảng sợ, việc ấy xảy đến như thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thì Thánh Thần nói, Thiên Thần nói, Thánh Thần sẽ xuống tràn ngập trên bà, quyền năng Đức Tối Cao sẽ phủ bóng trên bà. Đức Maria lúc đó thấy được rằng là quyền năng của lòng thương xót Chúa tuyệt vời quá, cho nên mẹ tin rằng như lời Sứ Thần nói, đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Chúng ta cùng lặp lại lời xác tín này: đối với Thiên Chúa, khi tôi bế tắc, khi tôi không tìm được một phương án giải quyết nào cả, khi tôi bế tắc trong chuyện làm ăn, khi tôi bị nợ nần chồng chất, tôi không còn một ngõ thoát nào cả, tôi chỉ muốn tự tử thôi, lúc đó Chúa là cha của tôi nói với tôi rằng, lúc mà tôi không biết giải quyết làm sao cái bài toán này, bài toán cuộc đời của tôi, bài toán trong giáo xứ của tôi, bài toán trong gia đình của tôi, bài toán trong cộng đoàn của tôi hoàn toàn bế tắc, dù là tôi đã tìm mọi cách đều là thất bại, nhưng tôi vẫn tin tưởng, vẫn phó thác nơi Chúa, vẫn cậy trông vào Chúa, vì tôi tin rằng đối với Thiên Chúa, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Con hãy có lòng thương xót như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
lòng thương xót của cha tuôn đổ qua trên con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương.